Quốc Vinh và Thạch Chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, chúng ta trước đây đã nói đến chuyện ông tân tổng thống của Philippines Duterte đã cử cựu tổng thống Fidel Ramos đi qua bên Bắc Kinh để mà đàm phán về vấn đề Biển Đông. Đây là trong cái bối cảnh là Tòa trọng tài quốc tế ra cái phán quyết về vấn đề Biển Đông, về cái vụ kiện mà Philippines kiện Bắc Kinh về cái yêu sách đường lưỡi bò của họ đó. Thì không hiểu cái chuyện này nó đến đâu rồi anh? Ông Ramos về chưa?
Ông Ramos đã về rồi ở Manila, thưa anh Quốc Vinh. Và dường như là những cái gì mà ông mang về lại Manila thì có vẻ là cũng lặng lẽ, cũng như là cái chuyến đi Bắc Kinh của ông mà thôi. Chúng ta cũng biết ông Ramos là một cựu tổng thống và là một cựu tướng lãnh nổi tiếng của Philippines, và ông lên cầm quyền trong một cái thời buổi khá nhiễu nhương của cái đất nước này. Tuy nhiên sau cùng cái nhiệm kỳ của ông thì tình hình chính trị nó có vẻ nó ổn định hơn, mà đặc biệt là qua những cái vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Philippines với các cái nước trong vùng, trong đó quan trọng nhất là Trung Quốc. Và người ta vẫn coi ông Ramos, mặc dù rất là cứng rắn về cái vấn đề nội trị, nhưng mà lại là một cái nhà ngoại giao khá thành công với Bắc Kinh, và ông vẫn được Bắc Kinh mô tả như là một cái người bạn thân thiết của Trung Quốc. Và có lẽ là do cái biệt danh hay là cái danh tước hiệu đó, và ông Ramos được tân tổng thống Duterte cử sang Bắc Kinh chăng. Thì tại Bắc Kinh thì ông cũng có làm việc với nhiều cái giới chức quan trọng, trong đó có một cái đặc sứ của Trung Quốc là ông Fu Jing, và hai người nói chuyện với nhau về những điều gì thì có lẽ là cũng vẫn còn ở trong cái vòng được giữ kín giữa hai nước. Nhưng mà người ta thấy một cái tình trạng mà nhiều cái quan sát viên mô tả là một cái sự im lặng điếc tai, nghĩa là giữa những cái con thoi ngoại giao và liên quan đến những cái gì sẽ xảy ra sau cái phán quyết 12 tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế.
Anh dùng cái chữ im lặng điếc tai có nghĩa là tuy không có chính thức công bố ra, nhưng mà ở bên trong là hai bên làm việc với nhau, thương thảo, đàm phán rất là căng thẳng, phải không thưa anh? Thì không hiểu là báo chí họ có tiết lộ một chút xíu thông tin nào về cái nội dung đàm phán song phương vừa rồi giữa ông Ramos với lại các giới chức Trung Quốc không?
Người ta không có rõ lắm về những cái chi tiết có tính cách cụ thể. Tuy nhiên trong những cái thông báo hoặc là trong những cái cuộc họp báo của ông Ramos đối với những cái cơ quan truyền thông ở Manila chẳng hạn, người ta có thể liệt kê ra một cái số điều mà có thể là hai bên đang đặt lên cái bàn thương thuyết để mà mặc cả với nhau. Có lẽ là chúng tôi cũng sẽ nói thêm về những cái điều mà không được mặc cả với nhau một cách chính thức ở trên bàn. Nhưng mà những cái điều mà họ đã nói với nhau để nhằm làm dịu bớt cái tình hình sau cái phán quyết 12 tháng 7 của Tòa án trọng tài. Vì rõ ràng là chúng ta thấy là trong số những cái điểm mà Phi Luật Tân đưa ra kiện Trung Quốc là hầu như cái phán quyết này đã dành một gần như là 95% phần thắng cho những cái đơn kiện của Philippines. Và vì vậy, để tránh làm mất mặt một ông láng giềng rất là lớn và đang rất có nhiều tiền và có thể là có cái ảnh hưởng khá, nghĩa là tích cực ở trong cái việc phục hồi cái sự phát triển cho nền kinh tế Philippines, cho nên Manila không muốn làm căng thêm hoặc là muốn làm phức tạp thêm cái tình trạng xung đột ở ngoài Biển Đông. Trong những cái điều mà ông Ramos đặt lên bàn để mà cùng tạo ra một cái cơ sở, một cái căn bản, một cái nền tảng để thảo luận song phương, thì gồm có cái chuyện là hai bên đều phải tuân thủ hay là đều phải khuyến khích cái sự bảo vệ môi trường biển, rồi tránh đi những cái tình trạng xung đột, hoặc là tăng cường cái sự hợp tác về khai thác ngư nghiệp, chống lại cái việc mà buôn lậu ma túy, hoặc là đưa người vào nước này của nước này sang nước kia, hoặc là chống lại những cái đường dây khủng bố, là tạo cái điều kiện thuận lợi thêm để cho cái việc đầu tư và giao thương, vân vân. Thì tất cả những điều này, nếu mà tôi và anh Quốc Vinh nghe thấy, thì dường như là hai bên đang nói chuyện một cách hợp tác rất là thân thiện, mà trong cái tình trạng hết sức là hòa bình, không có cái gì gọi là mâu thuẫn với nhau, trong đến nỗi phải đặc phái một ông cựu tổng thống đi qua tận Bắc Kinh để nói chuyện, phải không? Nhưng mà rõ ràng những cái điều không được đưa lên bàn hội nghị để thảo luận một cách trực tiếp mới là quan trọng hơn. Bởi vì thưa quý vị, Manila không có cái lý do gì để mà gửi một đặc sứ qua bên đó nếu mà không có một cái sứ mệnh đặc biệt. Cái sứ mệnh đặc biệt nó phát xuất từ sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế ngày 12 tháng 7 vừa rồi. Đó là cái chủ quyền biển đảo, đó là cái tư cách của các cái thực thể ở trong cái vùng Biển Đông, đó là cái sự xâm nhập các cái vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân, đó là cái sự bảo vệ cái ngư trường truyền thống của Phi Luật Tân, vân vân. Thì tất cả những cái điều này mới là mục đích thật sự của cái chuyến đi của ông Ramos.
Thì chúng ta cũng biết rằng là chuyến đi của ông Ramos là một kiểu dọn đường, và Philippines cũng chính thức mời Bắc Kinh đàm phán chính thức luôn rồi. Thành thử ra là những cái gì mà anh nói là chưa được để trên mặt bàn thì có thể là sẽ được đàm phán thêm nhiều nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, ngoài cái chủ quyền, nhưng mà khổ cái là cái tòa trọng tài quốc tế thì lại không nói gì nhiều đến chủ quyền, mà những cái quyền lợi về mặt kinh tế, rồi thì cái việc khai thác trong cái khu vực này, đặc biệt là trong lĩnh vực ngư nghiệp, thì anh thấy rằng là nó có một cái lối ra nào hay không ở trong chuyện này để mà các nước đều có thể vui vẻ, mà cụ thể là các ngư dân của các nước để có thể yên lòng mà đánh cá kiếm sống.
Vâng, thưa anh Quốc Vinh và quý vị, hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày mà tòa án trọng tài đưa ra cái phán quyết lịch sử đó. Người ta những tưởng là sau khi có một cái sự phán quyết nó rạch ròi như thế rồi bởi một cái cơ quan trọng tài có uy tín quốc tế như là cái tòa án ở La Hay chẳng hạn, thì mọi việc có lẽ là đi vào quy củ, mọi bên đều dàn xếp theo cái trong cái phạm vi của luật pháp quốc tế quy định, vân vân. Nhưng mà ngược lại thì không. Nhiều nước liên quan đã bộc lộ một cái thái độ im lặng một cách hết sức là căng thẳng, trong đó có cả Việt Nam và Mã Lai nữa. Việt Nam thì chỉ tuyên bố là lên tiếng tuyên bố là ủng hộ cái phán quyết đó mà thôi, và chỉ là một cái tuyên bố hết sức là ngắn gọn, hết sức là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái nước mà đứng đơn kiện lại là một cái nước đang có những cái thái độ nó hơi hòa dịu hơn. Phán quyết của tòa án tuy rằng là nó rất là minh bạch, nó rất là rõ ràng, nhưng mà nó lại để ra một vài cái câu hỏi khác, trong đó có cái vấn đề là chủ quyền. Thì đầu tiên chúng ta đều biết là cái phán quyết của tòa án quốc tế nó không phải là cái phán quyết về vấn đề chủ quyền, mà chỉ là cái sự xác định tư cách đảo hay không phải là đảo của các cái thực thể trong vùng quần đảo Trường Sa mà thôi. Điều này nó hết sức là quan trọng, bởi vì nó khi mà cái tư cách những cái tư cách của các cái thực thể này nó được ấn định, thì đồng thời nó bao gồm luôn những cái ý nghĩa về cái vùng lãnh hải, về cái vùng đặc quyền kinh tế, và thậm chí là vùng thềm lục địa nữa, để có thể các cái nước nào đang nắm quyền những cái kiểm soát những cái thực thể đó đều có những cái quyền liên quan đến những cái vấn đề đó. Và cái phán quyết này nó cũng không có xác định cái tính hợp pháp hay không hợp pháp của cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc. Và điều này nó càng đặt ra một cái vấn đề khác nữa, nhưng mà đó là cái vấn đề của một cái tòa án công lý, tức là cái tòa án phán xử về cái vấn đề chủ quyền, chứ không phải là cái tòa án trọng tài quốc tế về luật biển. Và điều đó nó lại càng đặt ra thêm một vài cái hệ quả nó có tính cách càng phức tạp hơn. Thí dụ như là cái bãi cạn Scarborough mà hiện bây giờ Trung Quốc đang chiếm giữ, thì nó lại nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân. Và do đó thì cái vấn đề khai thác ngư sản hoặc là cả các cái tài nguyên ở dưới lòng biển trong cái vùng lãnh hải của cái bãi cạn Scarborough đó sẽ như thế nào, thì đây còn là những cái vấn đề nó có tính cách kỹ thuật mà các cái chuyên viên không những về luật pháp mà còn cả các cái chuyên viên về hàng hải, về vấn đề là địa chất vân vân, thì phải đi nhập cuộc. Và do đó chúng ta thấy rằng là không dễ gì một sớm một chiều các cái nước có những cái tranh chấp xung quanh các cái vùng thực thể mà mình đang hiện diện nó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Và vì vậy chúng ta cũng thấy rằng là mới đây cái sáng kiến về an toàn hàng hải và khai thác ngư nghiệp được đưa ra như là một cái sự mở đường hay là một cái đề nghị, một lối thoát cho cái tình trạng này chứ?
Đó là cái sáng kiến của Hoa Kỳ đó. Có nghĩa là một cái hiệp ước về ngư nghiệp của các nước ở trong vùng.
Vâng, chúng ta đều biết Hoa Kỳ không phải là một cái quốc gia thành viên ký kết về Công ước Quốc tế về Luật Biển, tức là UNCLOS, nhưng mà là một cái quốc gia đã có những cái ủng hộ mạnh mẽ về cái quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Và vì vậy, Hoa Kỳ đã duy trì cái sự hiện diện của mình để bảo vệ cái quyền lợi đó ở vùng Biển Đông trong thời gian gần đây. Và người ta cũng thấy là Hoa Kỳ đã có một cái thái độ im lặng sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế 12 tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà ở bên trong, thưa quý vị, rõ ràng là Hoa Kỳ đang đóng một cái vai trò ngoại giao phía sau lưng sân khấu nhiều hơn. Và mới đây thì đưa ra một cái sáng kiến an ninh về luật biển, an ninh hàng hải, để cho các cái nước tương tranh có thể dùng như là một cái căn cứ, một cái cơ sở, một cái nền tảng để từ đó có thể thảo luận một cách song phương hoặc đa phương về các cái vấn đề mà cùng chung nhau khai thác, hay là khai thác một cách đồng thuận như thế nào về các cái tài nguyên không những trên mặt biển, trong mặt biển và dưới mặt biển.
Cứ cho là sẽ có cái hiệp ước về đánh cá ở trong khu vực đi. Đa phần là đều nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc hết rồi. Và cho dù là bây giờ Hải quân Hoa Kỳ hiện diện ở trong khu vực này rất là nhiều, nhưng mà làm sao mà có thể đóng cái vai trò cảnh sát cho cái chuyện đánh cá ở trong mỗi khu vực này, nghe nó không hợp lý hả anh?
Nó không hợp lý lắm đâu. Nhưng mà đây là một cái giống như là một cái đề cương hay là một cái gợi ý để cho các nước có những cái quyền lợi tương tranh cùng làm việc mà thôi. Nhưng mà rõ ràng đây là nó có những cái quyền lợi chồng lấn với nhau giữa các nước, giống như cái thí dụ hồi nãy tôi vừa trình bày về cái bãi đá Scarborough của Fullerton, thì nó bao gồm cả, nó lại nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Fullerton, tính từ bờ biển, tính từ đất liền trở ra, thành ra nó lại nằm lọt thỏm ở trong cái vùng đó, trong khi nó lại đang bị Trung Quốc kiểm soát chẳng hạn, thì rõ ràng nó có những cái quyền lợi, nó có tính cách là mâu thuẫn như vậy. Và do đó, với cái sự hiện diện của một cái đoàn tàu đánh cá rất là hùng hậu, hàng ngàn chiếc, và với cái sự nghe là hỗ trợ của những cái gọi là những cái lực lượng kiểm ngư, một cái lực lượng có thể nói là có thể có vũ trang và được hỗ trợ đằng phía sau lưng nữa là Hải quân của Trung Quốc, thì các cái nước lân cận và trong những cái quyền đặt ngay chính trong những cái vùng đặc quyền kinh tế của họ cũng cảm thấy bị đe dọa, ngư dân hành nghề không có cảm thấy được an toàn, và thậm chí là tài nguyên của họ trên, trong và dưới lòng biển bị cướp đoạt hoặc là bị khai thác một cách bất hợp pháp, vân vân. Thì rõ ràng ngoài cái vấn đề tài nguyên của những cái quốc gia mà họ tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ, thì còn có những cái vấn đề về an ninh, còn có những cái vấn đề về chủ quyền của cái vùng biển, vân vân. Mặc dù rằng là tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết rằng là Trung Quốc không hề có và không thể chứng minh được cái gọi là chủ quyền lịch sử của họ trong vùng biển này.
Nhưng mà thưa anh, cái sáng kiến gọi là hiệp ước về ngư nghiệp mà sẽ do Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ giám sát á, thì nó có cái cơ sở pháp lý nào hay không thưa anh?
Thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, cái gọi là sáng kiến về an toàn hàng hải mà Hoa Kỳ đưa ra, nó gọi tắt là OMSI, không phải là cái sáng kiến đầu tiên mà do họ tự nhiên sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài để đưa ra để như là một cái giải pháp giải quyết những cái cuộc tranh chấp ở đây, nhưng mà đã được áp dụng với khá nhiều nước có cùng cái sự đồng thuận với Hoa Kỳ về vấn đề này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó được đề nghị để mà áp dụng trong cái chuyện ở cái tình hình ở Biển Đông bây giờ. Và do đó thì dưới một cái sáng kiến, nó có một cái tính cách là hợp tác, phát triển kinh tế trong hòa bình vân vân, thì Hoa Kỳ mới đưa cái này ra để như là một cái khuôn mẫu hay là một cái dạng thức khởi đầu với Fullerton trong cái việc cố gắng giải quyết những cái xung đột ở trong cái vùng biển của họ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.